Giảng lý tiếng nói vô sinh quyển số 2 băng số 2. Dhyana là một sự tập trung tinh thần mãnh liệt và trọn vẹn vào đối tượng nội tâm, đồng thời hoàn toàn tách biệt với những gì thuộc về thế giới bên ngoài hay là cảnh giới của giác quan. Chữ Dhyana ở đây dịch là tập trung bắt nguồn từ chữ căn đai, lẫn nghĩa là cầm giữ lấy. Chữ Dhyana ở sau chót có một âm ngắn có nghĩa là cầm giữ hay chịu đựng chống đỡ trong một ý nghĩa tổng quát. Nhưng chúng ta thấy ở đây là một danh từ giống cái đặc biệt chấm dứt bằng một nguyên âm dài, đó là một thuật ngữ có nghĩa là tập trung hay là chủ định tinh thần. Đôi khi người ta giải thích nó như một sự tập trung tinh thần hay sự suy tư trên một số đối tượng nhất định. Và lại theo kinh sách Ấn Độ, không có sự tham thiền hay cầm tư mật tưởng nào có thể thành công nếu không có sự thực tập Dhyana trong buổi đầu. Và lâu cái trí còn đáp ứng với những tiếng gọi của cõi hồng trần, của trung giới và cõi hạ thiên, thì làm sao nó có thể nghe bức thông điệp của chân nhân tìm cách chuyển đạt cho phàm ngã từ những cõi cao của nó. Sự tập trung tinh thần cần thiết để cho sự chú ý hướng về đối tượng nhất định, chứ không hướng về những hoạt động không ngừng của các hạ thể. Chúng ta có thói quen bắt đầu việc tập trung bằng cách chọn những đối tượng giản dị. Một ngày kia, người ta tìm đến bà Lavatsky để xin bà dạy phải thăm thiền vấn đề gì. Bà luyện cái học vật trên bàn và nói thăm thiền về cái này đây. Điều ấy làm cho mấy người kia rất ngạc nhiên. Họ tưởng bà sẽ khuyên thăm thiền về đứng đại phạm thiên, đứng đại phạm thiên hay là đứng tuyệt đối. Điều đó rất quan trọng là sự tập trung tinh thần không được kèm theo một sự căng thẳng nào trên thể xác. Bà bác sĩ Besson có kể lại rằng một hôm bà được bà Blavatsky dạy tập trung tinh thần lần đầu tiên. Bà bắt đầu với một sự cố gắng vô cùng mãnh liệt, nhưng bà Blavatsky ngăn lại và nói rằng: "Em thân mến, không phải người ta tham thiền bằng nước bản của mình. Điều cần thiết chính là giữ cho trí được yên tĩnh. Cần người ta tham quán đối tượng của tư tưởng một cách hoàn toàn an tĩnh, như chúng ta nhìn đồng hồ đặng biết giờ, từ khi người ta canh chừng để không vượt quá thời lượng đã định cho buổi thực tập thăm thiền. Người ta thường phàn nàn là sự thiền quán gây ra các chứng nhức đầu hoặc những sự đau đớn khác. Sự việc ấy không hề xảy ra. Nếu biết cách giữ cho thể xác an tịnh và tránh được mọi thứ căng thẳng ngay cả trong đôi mắt, thì có lẽ người ta sẽ nhận thấy sự tập trung tinh thần trở nên dễ dàng và có hiệu quả hơn rất nhiều, mà không xảy ra một sự rối loạn hay nguy hiểm nào cho thể xác, cho thể chất." Nhiều tác giả đã đề cập đến vấn đề này và có vài người đã đưa ra những sự chỉ dẫn rất nguy hiểm. Ai muốn biết thêm về vấn đề này có thể đọc tác phẩm của giáo sư Wood, Sự Thâm Thiền, Một Phương Pháp Thực Tập, là Concentration, A Practical Course. Và bác sĩ Besson có nói về vấn đề ấy, vì thâm thiền không gây chút tai hại nào về vật chất, tinh thần và đạo đức cho người muốn thành công trên con đường ấy. Trong phần ghi chú, bà Blavatsky cho rằng Dhyana phải kết hợp với cõi thượng thiên, vì bà nói rằng cái trí phải chú định trên một đối tượng nội tâm và phải rút lui khỏi phạm vi của cảm giác, là cõi hồng trần, cõi trung giới và hạ thiên. Huấn luyện này dành cho thí sinh đi trên thánh đạo và nhắm đến mục đích và là sự nhập định trên cõi niết bàn. Tuy nhiên, ba thuật ngữ tập trung tư tưởng, thâm thiền, meditation và nhập định là contemplation đều có ý nghĩa tổng quát như nhau. Chứa giờ một bản văn linh thánh chính là tập trung tư tưởng, nghiên cứu đủ mọi phương diện, tìm cách thâm nhập vào ý nghĩa của bản văn ấy, khám phá một tư tưởng mới hay sâu xa, hoặc nắm được một tia sáng của trực giác, đó là thâm thiền. Chú ý một cách vững chắc trong một thời gian nhất định vào ánh sáng đã nhận được chính là nhập định. Người ta định nghĩa sự nhập định như một sự tập trung được thực hiện đến mức cao siêu tột cùng của con đường mà dòng tư tưởng hay sự thâm thiền của bạn đã theo đuổi. Người sinh viên Đông Phương thường bắt đầu việc thực tập của y trên một đối tượng bên ngoài thật giản dị. Từ đó, tư tưởng của y hướng vào nội tâm và vươn lên một đối tượng cao siêu. Về chương thứ ba là kẻ phá hoại sự thật. Khi đã trở nên lãnh đạm đối với những đối tượng của tri giác, đệ tử phải tìm kiếm chúa tể của giác quan, tay sản xuất tư tưởng, kẻ gây ra ảo mộng. Cái trí là kẻ phá hoại, cái trí là kẻ đại phá hoại thật sự, đệ tử phải trừ khử kẻ phá hoại đó. Đây là một việc làm trong lúc định trí, như các tác phẩm Ấn Độ liên quan đến vấn đề này đã giải thích. Sinh viên muốn thực hành trước khi bắt đầu tập trung tư tưởng thực sự phải dẹp bỏ sự chú ý đến những đối tượng của giác quan. Y phải tập không để ý đến một cảnh tượng hay âm thanh nào trong phạm vi tri giác của y. Y không được quyến luyến đối với một người hay một vật nào ở trước mắt hoặc chạm đến y. Như thế y mới sẵn sàng quan sát những tư tưởng và tình cảm hiện ra trong trí y và chiêm nghiệm chúng. Như chúng tôi đã giải nghĩa, thể vía và thể trí của nhân loại phần đông ở trong trạng thái linh hoạt không ngừng. Chúng tôi bày một số chốt xoáy mà người muốn thực hiện những sự tiến bộ thực sự bắt buộc phải diệt trừ. chúng là nguyên nhân của vô số ảo ảnh quấy nhiễu người bậc trung. Do đó y cảm thấy vô cùng khó khăn trong sự phán đoán mọi việc một cách chính xác. Giáo lý của Đức Shankaracharya có trình bày công lý này: mắt trần sẽ nhìn thấy rõ rệt khi nó chú định vào một chỗ, nhưng nó sẽ không đạt được hiệu quả như thế khi nó nhìn vô dẫn. Cũng giống như cái trí hiểu một cách minh bạch khi nó an tịnh, nhưng nếu cái trí có nhiều chấp xoáy, chắc chắn chúng sẽ làm biến thể những đối vật được thấy và do đó tạo ra ảo ảnh. Cái trí được gọi là Raja hay là chúa tể của giác quan, đôi khi nó được liệt vào số các giác quan, chẳng hạn như trong kinh Gita. Một phần nhỏ của chính bản ngã ta biến đổi trong cõi đời thành tinh thần bất diệt, được tạo nên những giác quan quanh mình bao bọc bởi vật chất Prakriti, mà cái trí là giác quan thứ sáu. Dĩ nhiên cái trí không tác động như một thứ giác quan nào, vì nó điều khiển bằng những chứng của ngũ quan, và hơn nữa nó cũng xác định sự hiện diện của những đối tượng vượt qua phạm vi của giác quan. Chẳng hạn khi cái bóng hiện trên ngưỡng cửa, bạn có thể kết luận rằng một người nào đó đang có mặt ở đây. Vậy cái trí là gì mà người trí nguyện bắt buộc phải đối xử với nó nghiêm khắc như thế? Patanjali nói về nó khi ngài định nghĩa sự thực tập pháp môn yoga như thể citta vitti niroda, có nghĩa là sự kiềm chế. Niroda, những chốt xoáy, là vitti của cái trí citta. Theo những tín đồ của giáo phái Phệ Đà, hay trong trường phái của Đức Shankaracharya, thì thuật ngữ antakarana không được dùng theo nghĩa chúng ta thường hiểu, mà nó có nghĩa là cái trí theo nghĩa rộng rãi nhất của nó. Đối với cả hai trường phái và hoàn toàn theo như nguyên nghĩa, thì cái trí là cơ quan hay dụng cụ bên trong, có vị trí giữa chân ngã thâm sâu nhất và thế giới bên ngoài. Nó luôn luôn được chia làm bốn phần để tạo ra chân ngã là Ahamkara, tri kiến trực giác hay lý luận thuần túy là Buddhi, tư tưởng Manas và sự phân biệt những đối tượng là Chitta. Chính hai phần chót này người Tây Phương thường gọi một cách tổng quát là cái trí, với những năng lực suy tư một cách tù tượng và cụ thể, còn các phần hoạt động khác họ cho là cao hơn cái trí. Nhà thông thiên học sẽ nhận ra bốn phần phân chia này của giáo lý Phệ Đà là bốn nguyên tắc quen thuộc với họ: Atma, Buddhi, Manas và Hạ trí. Bà Blavatsky gọi phần chót này là Kama Manas, và chính đó là phần của Manas, cái trí có thể bị tác động bởi dục vọng và do đó ưa thích những đối tượng vật chất. Chúng ta phải coi Kama như không những thích hợp với dục vọng và đam mê hạ đẳng, mà còn thích hợp với mọi loại dục vọng mà tư lợi do nó cảm thấy ở thế giới bên ngoài. Về phương diện này, tam thể thượng chỉ là antakarana hay nguyên lực nội tại ở giữa chân thần và phàm ngã. Nó trở thành một cái trí thể bởi vì trong dòng luân hồi Manas cái trí là nhị thể. Ba thành phần của chân ngã cao siêu được xem như ba trạng thái của một đại tâm thức hay là một đại trí. Cả ba đều là những phương cách về năng lực nhận thức. Atma không phải là chân ngã nhưng là tâm thức biết chân ngã. Buddhi là tâm thức do chính tri giác của nó nhận biết trực tiếp sự sống trong các hình tướng. Manas cũng là tâm thức đó nhìn ra thế giới khách quan. Sau cùng, Kama Manas là một thành phần của Manas, chìm đắm trong thế giới này và chịu ảnh hưởng của Manas. Chân ngã thực sự chính là chân thần mà đời sống cao cả hơn tâm thức và là đời sống của toàn thể tâm thức ấy, tức chân ngã siêu việt. Do đó, Đức Patanjali và Shankara đều hoàn toàn đồng ý rằng chính Chitta Kama Manas Hạ trí là kẻ phá hoại sự thật và cần phải diệt trừ. Chúng ta nên hiểu rằng trong Kama Manas hay Chitta của người Ấn Độ là một phần lớn của thể mà người thông thiên học gọi là cái vía. Bà Blavatsky cũng đề cập đến bốn phần của cái trí, trước hết là Manas Payasi, tức Manas chiếu diệu rực rỡ, là Buddhi thực sự hay ít ra là trạng thái của con người khi Manas của y thấm nhuần trong Buddhi lúc y từ khước mọi ý muốn tư kỷ. Cái đó là Manas chính thực, tức Manas cao siêu, là cái trí suy tư trừu tượng. Cái đó nữa là Atakarana. Thuật ngữ chỉ được bà Blavatsky dùng để chỉ sự liên lạc. Con kinh hai chiếc cầu nối liền thượng trí và hạ trí trong sự luân hồi, sau cùng là Kama Manas hạ trí theo lý thuyết của chúng ta là tiểu ngã hay phàm ngã. Đôi khi bà gọi Manas cái trí là Deva Ego, tức là một chân ngã thiêng liêng, để phân biệt với phàm ngã. Thượng trí thiêng liêng vì nó có tư tưởng tích cực, hay là Kriya Shakti, là năng lực thực hiện. Thật ra mọi việc làm của chúng ta đều là cộng nghiệp thuộc quyền năng của cái trí. Không phải nhờ bàn tay của nhà điêu khắc, song nhờ sức mạnh tinh thần điều khiển bàn tay ấy mà tác phẩm chạm trổ đã hoàn thành. Thượng Tế Thiên Liên vì nó là kẻ suy tư tích cực, sử dụng những đức tính của chính đời sống nội tâm của nó chiếu diệu ra bên ngoài. Đó là ý nghĩa của chữ Thiên Liên, Divine, mà ngữ căn đai có nghĩa là chiếu sáng. Còn Hạ Trí là một tấm gương phản chiếu tầm thường, như những vật bằng vật chất khác, tự nó chẳng có ánh sáng. Đó là một vật trung gian để cho ánh sáng hai âm thanh đi xuyên qua. Đó là một chiếc mặt nạ không hơn không kém. Trong những tác phẩm của thông thiên học, Atakarana thường được xem như sự liên lạc nối liền đại ngã cao siêu với chân nhân, với tiểu ngã thấp thổi hay phàm ngã. Trong tiểu ngã, chúng ta phải phục tùng tất cả, đến đổi đời sống của chúng ta dưới thế gian có thể so sánh với kinh nghiệm của một người cố gắng lội trong vực thẳm. Hơn nữa, sau khi chết sớm hay muộn, vì y cũng phải tiếp tục sống một thời gian trên cõi thiên đường. Con người bị lung lay đủ mọi hướng, y thấy rất nhiều sự vật. Nhưng thay vì nghiên cứu chúng với cái trí an tịnh và trầm tĩnh, y lại làm việc ấy với Kama Manas Hạ Trí. Do đó y không nắm được những gì được đã biểu lộ trước linh hồn. Ngược lại, trên cõi trời, chân nhân có thể mở rộng Antakarana vì bây giờ tất cả đều thanh tịnh. Không có kinh nghiệm mới nào cần phải gạt thêm, rồi từ đó không có gì để ngăn cản không cho nó nhớ lại một cách an tĩnh những kinh nghiệm xưa để sống lại với chúng một cách nhàn hạ và gặt hái vài thứ tinh hoa trong chân nhân Diva Ego, vì đó chính là sự lợi lạc của nó. Như thế rất thường, chân nhân thực sự bắt đầu chu kỳ đời sống của chính nó lúc nó bước vào cõi thiên đàng, và trong thời kỳ thu thập những kinh nghiệm, nó chỉ chú ý đến phàm nhân một chút ít thôi. Trong trường hợp này, trạng thái của cái trí theo bản phân loại của bà Blavatsky được gọi là Antakarana. Ít khi chuyển dẫn trước giai đoạn sống trên cõi thiên đàng, nhưng muốn trở nên thành thạo tại cõi trung giới và cõi hạ thiên trong khi sống bằng sắc thân tại cõi trần, con người phải chuyển những năng lực mãnh liệt của chân ngã cao siêu xuống và xuyên qua con kinh ấy, Antakarana, bằng cách thực hành Dana hay tập trung tư tưởng và hoàn toàn làm chủ phàm nhân. Nói cách khác, y phải xóa bỏ những chốt xoáy của thể vía và thể trí. Người có thiên tài trên một phương diện đặc biệt có thể tập trung tư tưởng dễ dàng bằng một năng lực vô cùng mãnh liệt vào công việc tinh tư của y. Nhưng khi nghỉ ngơi, đời sống bình thường của y rất có thể còn biểu lộ một số chốt xoáy. Đó là sự việc chúng ta không muốn. Mục đích của chúng ta là hủy diệt hoàn toàn những chốt xoáy để thanh lọc những yếu tố bất hảo trong hạ trí, khiến cho nó an tịnh và trở nên kẻ phụng sự đức dân lời chân ngã cao siêu trong một lúc. Những chốt xoáy này có thể kết tinh, và thật ra chúng không ngừng kết tinh thành những thành kiến vô định, tạo nên những sự cô động vật chất thực sự giống như nhiều mực tóc hiện trên thể trí. Vậy khi con người cố gắng nhìn ra ngoài xuyên qua những đặc điểm đặc biệt đó của thể trí, thì cái nhìn của y không được rõ rệt, tất cả đều bị biến thể. Vì trên những điểm đó, vật chất tạo thành thể trí không còn sống động và lưu chuyển nữa, mà ngưng động lại và bị biến đổi. Muốn chữa trị chứng này phải tự học hỏi, sắp xếp cho chất khí linh hoạt trở lại. Với đó, các thành kiến sẽ lần lượt bị cuốn theo dòng và tiêu tán. Nếu cái trí là kẻ đại phá hoại thật sự, chính vì xuyên qua thể ấy, chúng ta không thấy một đối tượng nào đúng thật là nó, nhưng chỉ là những hình ảnh mà chúng ta có thể tạo ra, và những hình tư tưởng được chúng ta tạo tác này phải truyền đến mọi vật màu sắc đặc biệt của chúng. Bạn hãy để ý đến hai người có những thành kiến khác hẳn, đứng trước những hoàn cảnh như nhau và đều đồng ý về nguyên nhân của những biến cố đã thuộc lại sự kiện ấy hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, đó chính là những điều xảy ra đối với những người bình thường. Chúng ta không biết rằng chúng ta đã làm biến thể mọi vật một cách vô lý như thế. Người đệ tử phải vượt qua điều đó. Họ phải tiêu diệt kẻ phá hoại. Cố nhiên, y không được hủy diệt cái trí của y, vì y không thể không dùng đến nó, nhưng y phải chế phục nó. Cái trí là vật sở hữu của y chứ không phải là y, mặc dù nó cố gắng làm cho y tin nó là y. Cách tuyệt hảo để ngăn cản cái trí vẫn dơ là phải sử dụng đến ý chí. Thể trí cũng như thể vía luôn luôn cố gắng tìm cách dẫn dụ cho bạn tin rằng những sự ham muốn của chúng là sự ham muốn của bạn. Chúng ta phải làm chủ một cách chắc chắn cả hai. Dù những chốt xoáy làm cho cái trí chứa đầy những thành kiến và sai lầm đã biến mất, song vẫn còn nhiều ảo ảnh. Như phiên dịch chữ phạn là Avidya ra chữ vô minh, có thể thật không chính xác, dù chữ ấy vẫn thường được công nhận. Trong chữ phạn có nhiều sắc thái tối nghĩa khó dịch ra chữ Anh. Vấn đề trong trường hợp này có thể là thiếu minh triết hơn là vô minh. Dù kiến thức vô cùng quảng bác cũng không thể sánh được với minh triết. vì kiến thức liên hệ với vật thể lẫn thời gian và không gian, trong khi sự minh triết liên hệ đến linh hồn hay tâm thức tiềm nhập trong những vật thể này. Một nhà chính trị minh triết hiểu được nguyện vọng của dân chúng, một bà mẹ sáng suốt hiểu được ý muốn của các con, bà dù con người có tất cả những kiến thức liên hệ đến sự vật ở cõi trần, nếu y chỉ có nhãn quan có tính chất duy vật chứ không nhìn xuyên qua sự sống, thì y còn trong dòng vô minh hay thiếu sự minh triết. Bà Blavatsky có nói rằng, thường trí thông minh hoạt động nhờ ở sự minh triết. Từ sự thiếu sáng suốt hay vô minh còn phát sinh ra bốn trở ngại lớn lao đối với sự tiến bộ tinh thần, tính chung tất cả là năm trở ngại được gọi là Klesas. Nếu avidya là trở ngại đầu tiên, thì trở ngại thứ nhì là asmita, tùy ý niệm ta là cái ấy hay là cái mà một ngày kia Đức Thầy gọi là tu ngã self personality. Dưới ảnh hưởng của đời sống, phàm ngã trở nên một nhân vật thật đặc biệt, có một thể xác, thể vía và thể trí hợp với y. Điều này không có gì bất lợi nếu các thể đó tốt, nhưng nếu đời sống nội tâm làm cho nó tin rằng nó chính là phàm nhân đó, nó sẽ chạy theo tư lợi thay vì sử dụng chúng cho những cứu cánh tinh thần. Từ hậu quả của sự sai lầm thứ hai này, con người khao khát sự giàu sang, quyền thế và tiếng tăm lừng lẫy. Khi kiểm điểm nhà cửa của họ ở đồng quê và ở thành thị, những du thuyền và xe hơi, sự giàu có khiến cho họ sinh ra kiêu căng và tưởng mình quan trọng, vì được tiếng chủ nhân ông. Hoặc khi nghe tên tuổi của mình được nhắc nhở khắp nơi, biết rằng hàng ngàn người tán dương mình dù bằng những lời lẽ nghiêm khắc, vì sự hiển đạt thường làm cho kẻ vô danh khoái trá. Người ta tưởng rằng mình là một nhân vật vĩ đại, đó là tư ngã, một trong những thói dị đoan to lớn nhất dưới thời gian. Và đối với mọi người, nó là nguồn sống của không biết bao nhiêu sự đau khổ. Trái lại, con người duy linh cho rằng mình sống hạnh phúc nếu y có thể làm chủ xác thân và lý trí của y. Y thích nhớ trong trí hình ảnh của hàng ngàn kẻ khác để giúp đỡ họ hơn là thấy một cách thích thú hình ảnh của mình được đề cao và ca ngợi trong ý tưởng riêng tư của họ. Vậy tư ngã là một trở ngại lớn lao chống lại sự việc, chống lại việc chân ngã cao siêu sử dụng phàm ngã và do đó ngăn trở sự tiến bộ tinh thần. Trở ngại thứ ba và thứ tư có thể tìm hiểu chung, đó là Raga và Divasa, yêu và ghét, thu hút và đẩy lui. Hai chứng này cũng bắt nguồn từ chính tư ngã ấy, không phải tư ngã biểu lộ những sự ưa thích của nó. Nó cũng giống như một chiếc xe ô tô có ý kiến riêng, nó tỏ ra bất mãn khi chủ nó lái trên con đường xấu hoặc lộ vẻ khoan khoái khi chạy trên con đường bằng phẳng. Đối với chiếc xe, mặt đường có thể không tốt, nhưng đối với anh tài xế, điều quan trọng là phải có một con đường, vì y có mục tiêu, và nếu không có đường giao thông thì y khó đến đó được. Có nhiều ghế, lò sưởi, đèn điện và lò bật hơi thật là tiện lợi, nhưng muốn tiến bộ phải thấy trong xứ chẳng những về vật chất mà còn những gì luôn luôn liên hệ đến tâm tư và tình cảm. Người ta thích những vật thích hợp với sự tiện lợi thông dụng và thói quen của mình. Tất cả những gì gây xáo trộn cho họ đều xấu, những gì thuận lợi cho họ đều tốt. Cách nhận xét đời sống như thế không thích hợp với những sự tiến bộ tinh thần. Chúng ta không từ chối hạnh phúc khi nó đến với mình, nhưng phải xem thường nó và chấp nhận một đời như tất cả những sự việc xảy đến cho mình. Chúng ta không nên quan tâm đến những gì mình ưa thích hoặc không ưa thích. Cái gì tốt hay xấu chỉ nên để cho chân ngã cao siêu phán xét trong sự bình tĩnh của nó. Kế đó, sự trở ngại thứ năm là Abhinivesa, đó là trạng thái của con người chú tâm thiết lập bị ràng buộc vào hình thái này hay hình thái khác của sự sống hoặc phàm ngã. Hậu quả của sự trở ngại này là việc sợ già và sợ chết. Có người thật sự quên đi lẽ đương nhiên này, nhưng khi ngày giờ đã đến, phàm nhân không thể nào thoát khỏi. Chướng ngại thứ năm cũng có thể thực sự làm tê liệt đời sống của chúng ta. Có người dùng tuổi thanh xuân của mình để bảo toàn hạnh phúc và sự an ổn cho tuổi già. Khi trở về già, họ muốn tìm lại thời quan niên đã mất hoặc ngại dùng xác thân của họ vì sợ tổn thọ. Họ giống như một người mua một chiếc xe ô tô đẹp rồi cứ ngồi trong xe không chịu rời khỏi nhà xe, khoái trá vì của mới tạo đó nhưng không muốn sử dụng nó vì sợ hư hỏng. Bổn phận của chúng ta là tuân theo ý chí của chân ngã cao siêu, nếu cần chúng ta phải sẵn sàng chết để phụng sự nó. Tất cả những chốt xoáy đều phát sinh từ năm chướng ngại này, thì định trí và tâm thiền là phương tiện xóa bỏ chúng hoàn toàn. Khi Kama Manas không còn hướng đến sự thấp kém nữa thì Manas mới có thể vươn lên và trở thành Manas Ayasi là thượng trí. Một chữ phản khác được dùng để chỉ cái tư ngã ấy là chữ Mana mà đôi khi người ta dịch là kiêu căng hơn nữa là hay hơn nữa là tự mãn, tự mãn. Chúng ta còn thấy ngữ căn của chữ ấy trong chữ Nimanakaya, có nghĩa là một sinh linh đã vượt qua ảo ảnh đó. Nimana theo bà Blavatsky thì có ba loại hay ba cách quá thân, incarnation. Trước hết là quá thân của những vị avatars, là những vị từ các hành tinh cao hơn chúng ta giáng lâm. Các vị ấy đã đạt được mục đích trong một chu kỳ tiến hóa trước chu kỳ của chúng ta. Cách thứ hai là loại bình thường, khi một người đã trải qua cõi trung giới và cõi thiên giới lấy một cái thân mới. Loại thứ ba là cách của những người Nimanakaya, tái sinh không gián đoạn, đôi khi chỉ sinh lại trong vài ngày sau. Trong bộ giáo lý bí truyền, tác giả có nêu lên một ví dụ nói về Đức Hồng Y giáo chủ Dekus tái sinh lại rất nhanh chóng, và chính là Copernic. Bà cho biết thêm rằng những sự quá thân mau chóng này không hiếm. Bà gọi các vị này là các đệ tử Adept, song không gắn cho chữ ấy có nghĩa hoàn toàn giống như chúng ta hiểu hiện nay. Ý bà muốn nói rằng họ là những đệ tử hay là những bậc đã thành thạo trên các cõi trung giới và hạ thiên. Bà còn quả quyết rằng các vị ấy đôi khi xuất hiện trong những buổi cầu cơ, và những huynh đệ trong bóng tối thường hay chống đối họ, có lẽ vì sự tiến bộ riêng của họ cũng như sự tiến bộ chung của nhân loại. Bà Lavatsky nói rằng có hai hạng Nimanakaya, những vị từ chối cõi trời như chúng ta vừa giải thích, và những vị sau này đạt được một trình độ cao siêu hơn, đã từ chối quả vị mà bà gọi là Niết Bàn tuyệt đối để ở lại thế gian giúp đỡ nhân loại. Dân chương thông tin học hiện đại chỉ áp dụng thuật ngữ này cho hạng sau thôi, nhưng bây giờ vẫn nhắm vào hạng Nimanakaya thấp hơn. Người ta tiêu diệt được tay phá hoại, đã diệt trừ hoặc gần như đã trừ khử được năm chướng ngại ấy. Từ đó y phụng sự chân ngã cao siêu, không có điều gì ở y không thích hợp với chân ngã đó. Sự mở rộng vận hà Antakarana giúp y trong khi còn sống trong xác thịt có thể tiếp xúc trực tiếp với chân ngã cao siêu, luôn luôn tiếp nhận những điều cần thiết cho nó. Bao giờ con ông cũng có thể đến giếng băng qua và cảnh vật thanh tịnh khi xác thân đã chết. Phần tế vi của phàm ngã vẫn có thể sử dụng lại nữa trong kiếp sau, vì nó không chấp chứa những chốt xoáy hiện thân của những dục vọng kiên cố, của những thành kiến cứng nhắc, và sau cùng là những tình cảm, những tư tưởng biểu lộ một tính khí ích kỷ. Chương thứ tư, cõi thật và cõi giả. Khi đệ tử xem hình hài của mình dường như không có thật, giống như những cảnh vật thấy trong giấc mơ lúc thức giấc, khi đã hết nghe tiếng nhận vật, đệ tử có thể nhận ra đứng duy nhất tiếng nội tâm giết chết tiếng ngoại giới. Giấc mộng và giấc ngủ thường được các nhà hiền triết Đông Phương dùng trong việc so sánh, chúng nó sự hữu ích riêng, nhưng chúng ta không nên để chúng dẫn đến chỗ lầm lạc. Khi thức tỉnh sau một giấc mộng bình thường, chúng ta nhận thấy các giác quan của mình đã bị lừa gạt. Điều mà chúng ta cho là kinh nghiệm thật chẳng có gì giống như thế, nhưng cũng không hoàn toàn đúng như sự việc xảy ra khi chúng ta tri giác thực tại tinh thần. Chúng ta thức tỉnh trong một sự sống cao siêu và khoáng đạt hơn. Lần đầu tiên chúng ta khám phá ra những giới hạn áp chế đã dây hãm chúng ta từ trước đến nay mà chúng ta không ngờ. Tuy nhiên chúng ta không nên tưởng rằng trước lúc đó đời sống của chúng ta chỉ là hư không và mộng ảo. Do đó chúng ta thức tỉnh trước những thực tại cao siêu, nên thái độ tinh thần xưa kia của chúng ta mang tính chất phi lý. Nhưng dầu sao tất cả điều này cũng đều tương đối. Rồi chúng ta hành động theo sự sáng suốt và theo kiến thức của mình. Bây giờ chúng nó tăng đến nỗi biến tư tưởng và hành động của chúng ta. Chính môn đồ của phái Phệ Đà cũng nhìn nhận giấc mộng đời sống tại cõi hồng trần không phải là không có giá trị bổ ích. Trong giấc mơ, một người thấy mình bị một con rắn đe dọa rất khủng khiếp và rốt cuộc bị nó cắn. Sự kích động đó khiến y thức giấc, y cảm thấy vô cùng khoan khoái vì biết sự chỉ là một ảo giác. Tuy nhiên chính sự tấn công của con rắn tưởng tượng ấy đã khiến y ý thức được đời sống thực tế hơn. Cũng thế trong kinh Gita, khi Đức Krishna nói với đệ tử của Ngài rằng sự minh triết quý hơn những của cải thế gian, Ngài dạy như sau: Này Patha, trong toàn thể của nó, mọi hành động đều đi đến tuyệt đỉnh của trong sự minh triết. Chẳng những không chê bai một đời sống hoạt động, vị đại quân sư này lại tuyệt đối khuyến khích nó. Nhưng Ngài nói rằng thay vì tự ràng buộc vào hoạt động, vào sự hoạt động và những đối tượng đang theo đeo đuổi, thì chỉ nên tìm sự minh triết mà hành động có thể đem lại cho chúng ta. Chính ngày sự minh triết mà con người mới có sự sống thật sự của nó như một phần tử của Đức Thượng Đế. Nếu con người nghe tiếng gọi của sự minh triết ấy sẽ dần dần làm chủ được mình và đời sống của mình. Tiếng nói nội tâm sẽ chấm dứt sự náo loạn bên ngoài. Chính sự náo loạn ấy đã khiến cho hạng người trung bình hành động một cách cuồng nhiệt. Có lẽ con người không còn chú ý đến hàng ngàn sự việc xung quanh và cảm nhiễm đến y thì y phải chú ý vào nội tâm của mình, vào chứng nhân duy nhất của tất cả điều ấy, nhưng y không có toàn quyền tự do làm như thế. Bao lâu y chưa làm tròn bổn phận của mình với thế gian, trong bất cứ lúc nào, dù có bổn phận gì, con người cũng đều có thể hướng đến những điều cao siêu chứ không phải những sự việc dưới thế gian. Nhưng có lẽ y không được quyền hy sinh trọn vẹn đời sống của mình cho công việc cao siêu bao lâu y chưa trả hết nghiệp quả do y gây ra trong những kiếp quá khứ hoặc trong giai đoạn đầu của hiện kiếp. Chắc chắn y có thể cảm nhận tinh thần từ bỏ, nhưng bao lâu y còn bổn phận phải thi hành dưới thế gian, y phải hăng say hoàn thành nó một cách hết sức hoàn hảo. Nếu khát vọng giải thoát của y khá mãnh liệt và nghiệp quả của y không dựng lên một chướng ngại không thể vượt nổi trên đường đi của y, thì có lẽ không bao lâu con người sẽ mở ra trước mắt y con đường giải thoát. Chính tôi đã có một kinh nghiệm thuộc loại ấy. Sư phụ tôi gửi một thông điệp giao cho tôi một vài cơ hội mà tôi đã nhận lãnh với một tấm lòng biết ơn nồng nhiệt. Nếu đề nghị tốt đẹp đó được đưa ra sớm hơn một chút, có lẽ tôi không thể chấp nhận được, vì lúc đó tôi chưa rảnh rang. Tôi còn một bổn phận rõ rệt phải hoàn thành mà tôi không thể bỏ qua. Có hai mức độ tâm sự từ bỏ: Vairagya, Apara hay là Vairagya bậc thấp, và Para hay là Vairagya bậc cao. Thứ tư đó mới sự ràng buộc với sự vật bên ngoài gồm ba giai đoạn. Đầu tiên con người chán ngán những đối tượng mà xưa kia đã đem lại lạc thú đo cho y, tuy nhiên y còn nuối tiếc khi y đã chán ngán nó. Y còn muốn thụ hưởng thụ nữa, xong vô ích, rồi sự chán mứa ấy thúc đẩy y đi tìm sự thỏa mãn khác ở nơi khác. Sau cùng, sau khi đã thoáng thấy rõ ràng đời sống cao cả, những khát vọng tinh thần của y phát khởi vì sức lôi cuốn của chúng mãnh liệt đến nỗi y không còn nghĩ đến những sự ham muốn khác. Hoặc khi biết những sự vật cao cả có thật và quyết định đi đến chúng, y đã đi vào giai đoạn thứ hai, hoặc ghi nhận sự thiếu sót ở những sự vật thấp kém bằng cách gây ra cho y một thứ chán mứa giả tạo, hoặc đặt tất cả ý chí của y và sự quả quyết không thể lay chuyển nổi để xua đuổi sự quyến rũ của chúng và tiêu diệt lạc thú do chúng gây ra. Sao gốc cũng như trong trường hợp trước, có lẽ sau nhiều cuộc thăng trầm, có người mới mở mắt trước đời sống cao thượng, y nghe tiếng nói nội tâm giết chết tiếng bên ngoài, từ đó y thu hoạch được sự từ bỏ Vairagya cao siêu. Với cuộc chiến đấu nội tâm, con người thường đi đến trạng thái thực sự ghê tởm, nhưng những đối tượng trước kia đã làm cho y vui sướng. Thường thường đây chính là dấu hiệu chứng tỏ y mới được giải thoát khỏi chúng, và y vẫn còn sợ hãi sự cám dỗ của chúng. Y luôn sợ trước cái nghĩ ấy, y lẫn tránh chúng và tìm cách tiêu diệt chúng một cách thân sai mà không cần lý luận. Tất cả những trạng thái dị biệt trong giai đoạn thứ hai này là những hình thức của Vairagya, là từ bỏ bậc thấp. Bây giờ và chỉ bây giờ thôi, đệ tử sẽ bỏ miền Asat cảnh giả để đi vào lĩnh vực của sắc là cảnh chân. Ở đây chúng ta phải cẩn thận, không nên khinh thường trong giai đoạn này. Người ta thường cho rằng những cõi thấp còn là ảo ảnh, nhưng ý nghĩa của nó hoàn toàn khác. Tôi đã đề cập đến cõi chân và cõi giả, và đã giải thích rằng mọi cõi đều thật đối với ý thức đang hoạt động ở trong đó. Quả thật người ta không nghe tiếng nói nội tâm mà xem xét nó như người ta đã xem xét tại những cõi cao. Có người không thể nắm lấy được chân lý dưới bức màn hiển hiện vô cùng phức tạp đang bao quanh chúng ta. Trước khi linh hồn có thể thấy, phải có sự điều hòa bên trong và mắt trần không còn thấy một viễn cảnh nào nữa. Trước khi linh hồn có thể nghe con người thì con người phải không còn để lọt vào tai tiếng nguyên náo, cũng như tiếng thì thào, tiếng vôi đóng, cũng như tiếng vo vo trong trẻo của con đơm đấm vàng. Trước khi linh hồn có thể hiểu và nhớ, nó phải hiệp nhất với đúng thốt lời trầm mặc, cũng như hình thể mà đất nét, cũng như hình thể mà đất xét theo khuôn mẫu đã hợp nhất với tinh thần của người thợ làm đồ gốm. Sự điều hòa nội tâm là sự điều hòa ngự giữa chân nhân và các thể của nó, và dĩ nhiên cũng chính là sự điều hòa giữa các thể ấy. Trong con người bậc trung luôn luôn có sự tranh đấu giữa thể vía và thể trí. Với những dục vọng và thể thông minh, các thể này đều không hòa hợp với chân nhân và chưa thể làm dụng cụ để phụng sự nó. Phàm ngã phải được thanh lọc, con kinh nói liền nó với chân nhân phải được khai thông và mở rộng. Bao lâu việc này chưa hoàn thành thì phàm ngã còn thấy mọi sự vật và mọi người một cách rất hời hợt theo quanh điểm riêng của nó. Chân nhân không thể biết rõ những gì xảy ra thật sự, nó chỉ thấy hình ảnh bị biến thể do phàm nhân thu nhận. Sự kiện này giống như một cái máy ảnh trang bị một miếng kính hư hỏng đã làm biến dạng những tia sáng, và từ tấm kính hay phim ảnh lệch lạc đó tạo ra hậu quả của tất cả sự lu mờ không rõ ràng và thiếu chính xác. Chính là lý do vì sao ở đại đa số người chân nhân không tìm thấy một sự thỏa mãn nào trong phàm nhân trước khi nó được bước vào đời sống trên cõi thiên đường. Chân nhân phân biệt được điều chân với điều giả, vừa thoáng thấy nó đã nhận ra được điều chân và dứt bỏ điều giả. Nhưng thường khi phóng tầm mắt về phía phàm nhân ở dưới nó thấy những hình tư tưởng rời rạc lẫn lộn trong một sự cuồng loạn hỗn tạp đến nỗi nó không thể phân biệt điều gì một cách rõ rệt. Nó quay đi một cách thất vọng và quyết định chờ sự thanh tịnh trên đời sống thiên đường.